của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Phần tin tức thời sự phản ánh một số hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục khuyến học khuyến tài Lệ Thủy có bài viết Hội khuyến học với những hoạt động nhân văn dịp Tết Quý Mão. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thời gian qua, hội viên nông dân huyện Nha đã tích cực ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, năng suất lao động và tăng thu nhập cho người nông dân. Trong năm 2022, nông dân huyện Nha tiếp tục ứng dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI vào sản xuất. Nhiều loại máy móc phục vụ nông nghiệp được nhiều hộ đầu tư mua sắm, vừa sử dụng phục vụ cho hộ gia đình, đồng thời làm dịch vụ cho bà con nông dân. Đặc biệt, công nghệ tưới cho cây trồng tiết kiệm nước đã được ứng dụng trên diện tích 61 hectare. Nhiều kỹ thuật tiên tiến hiện đại cũng được nhiều hộ mạnh dạn ứng dụng vào trồng trọt chăn nuôi. Như toàn huyện có 18,4 hectare diện tích cây trồng của nông dân thực hiện theo quy trình Việt Gáp, 0,35 hectare nhà mang được điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, tăng hiệu quả trồng trọt. Có 265 hectare lúa được phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái, giúp giảm sức lao động, tiết kiệm thuốc, bảo vệ sức khỏe của người nông dân, nâng cao hiệu quả sản xuất. Năm 2023 này, Hội Nông dân huyện tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời xem đây là bước đột phá về năng suất, chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người nông dân. Năm 2023, huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi 30 hectare diện tích rau màu theo hướng Việt Gáp. Trong đó xã Hồng Thủy 7 hectare, xã Thanh Thủy 10 hectare, xã Hưng Thủy 5 hectare, xã Hoa Thủy 5 hectare và xã Sen Thủy 3 hectare. Việc thực hiện chuyển đổi các diện tích rau màu canh tác theo phương thức truyền thống sang sản xuất theo hướng Việt Gáp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa, tạo uy tín, thương hiệu sản phẩm nông sản địa phương. Từ đó, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài tỉnh, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Đồng thời, góp phần thực hiện thành công đề án vùng trồng rau tập trung an toàn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, kết hợp với du lịch trải nghiệm giai đoạn 2021-2025. Xác định bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Huyện Tam Đảo thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Thời gian qua, huyện ta đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo hiểm y tế để ngày càng có nhiều người tham gia. Để người dân đồng thuận, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cùng với đó, huyện kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phân công rõ trách nhiệm và địa bàn phụ trách các xã thị trấn, khối trường học cho các thành viên ban chỉ đạo. Đồng thời, chỉ đạo các xã thành lập và thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo cấp xã để phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các thôn bản, tổ dân phố. Mặt khác, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế, huyện tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở đến tuyến huyện, bảo đảm các cơ sở y tế đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản, phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Nhờ đó, năm 2022, toàn huyện có 129.195 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 5.197 người so với năm 2021, đạt 93% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tăng gần 600 người so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Ngân Thủy là một trong ba xã miền núi dẻo cao của huyện. Tình hình kinh tế xã hội còn chậm phát triển so với mặt bằng chung của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Do đó, việc huy động nguồn vốn để giúp bà con nhân dân cũng như chị em phụ nữ trên địa bàn xã phát triển kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã chủ trương dựa vào nội lực là chính để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các cấp hội đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cuộc vận động gia đình 503 sạch, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội đã phát động thực hiện có hiệu quả mô hình vận động cán bộ hội viên phụ nữ xây dựng nhóm tiết kiệm vay vốn thôn bản từ cấp chi hội, tổ hội trở lên. Đến nay, sau một thời gian triển khai thực hiện, trên địa bàn xã có 16 nhóm tiết kiệm vay vốn thôn bản với 320 hội viên phụ nữ tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm của 16 tổ tiết kiệm đạt hơn 1,7 tỷ đồng, tiền quỹ xã hội đạt hơn 51 triệu đồng. Các tổ tiết kiệm đã hỗ trợ chị em vay đạt gần 1,4 tỷ đồng. Số dư tiết kiệm đang gửi ngân hàng để tiếp tục gây chân quỹ là 374 triệu đồng. Nhờ có nguồn quỹ của các nhóm tiết kiệm vay vốn thôn bản đã tạo điều kiện cho những chị em phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập. Chính từ nguồn quỹ tiết kiệm vay vốn mà nhiều hội viên phụ nữ nghèo đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, mở mang sản xuất để thoát nghèo. Với kinh phí từ các nhóm tiết kiệm vay vốn thôn bản đã hỗ trợ một phần để hội phụ nữ xã thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, giúp đỡ 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 18 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Chuyên mục phát thanh khuyến học khuyến tài. Thưa quý vị và các bạn, trong dư âm khi Tết Nguyên đán Quý Mão vừa đi qua, vẫn còn đó những tấm lòng, tình cảm, sự sẻ chia của các đoàn thể, cá nhân, những nhà hảo tâm dành cho những mảnh đời học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn để các em cùng vui xuân đón Tết. Trong chuyên mục khuyến học khuyến tài Lệ Thủy hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phản ánh về những hoạt động trong dịp Tết Quý Mão của hội khuyến học các cấp trên địa bàn huyện. Trong bộn bề công việc cuối năm, nhiều cán bộ hội khuyến học các xã thị trấn, các ban khuyến học, các nhà trường đã cùng với các nhà tài trợ vẫn đồng hành đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Chiếc áo mới, giỏ quà bánh, chiếc mũ bảo hiểm, chiếc xe đạp, tấm chăn ấm, chiếc bánh chưng xanh hay những suất học bổng là tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ mà hội khuyến học cả cấp, các nhà hảo tâm dành tặng những học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi khi Tết đến, xuân về. Năm nào cũng vậy, những ngày giáp Tết, đoàn công tác của Hội Chữ Thập Đỏ huyện đến thăm và tặng quà cho học sinh các trường miền núi, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện. Chị Nguyễn Thị Thắm, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện cho biết.
Hưởng ứng phong trào Tết nhân ái xuân Quý Mão năm 2023 do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động, thì ngoài cái việc mà vận động thăm tặng quà cho những cái đối tượng là những cái hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên địa bàn huyện, thì Hội Chữ Thập Đỏ đã phối hợp với Hội Khuyến học để tổ chức các cái hoạt động vui xuân đón Tết và phối hợp với các nhóm thiện nguyện, các mạnh thường quân để vận động nguồn lực để tổ chức thăm tặng quà tại các trường của ba xã miền núi là Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy và tại các cái trường trung học phổ thông ở trên địa bàn. Cụ thể thì hội cũng đã tặng 397 suất quà Tết, 10 suất học bổng tiếng Anh trường trọn đời miễn phí cho học sinh nghèo ở trên địa bàn huyện với cái tổng trị giá ước tính là trên 60 triệu đồng. Ngoài ra thì 4 cái địa chỉ nhân đạo của 4 em học sinh tại trường trung học cơ sở Xuân Thủy, tiểu học Đài Phong, tiểu học Thái Thủy và trường phổ thông Nguyễn Chí Thanh là được hỗ trợ từ năm 2022, thì hội đã phối hợp để vận động nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ cho các em trong những năm tiếp theo. Và ngoài ra thì hội cũng vận động thêm một cái địa chỉ nhân đạo là em Đinh Thị Tuyên, trường phổ thông trung học Hòa Trần Hưng Đạo. Và mỗi tháng thì em được hỗ trợ 200.000 đồng. Thì hy vọng rằng với những cái quà và những cái sự hỗ trợ này sẽ giúp cho các em có thêm cái động lực để học tập trong cái thời gian tới.
Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, Hội Khuyến học huyện và cả cấp Hội Khuyến học cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động để tiếp tục chung tay cùng ngành giáo dục đào tạo, hỗ trợ học bổng, máy tính, điện thoại thông minh cho các em học sinh. Nhiều quỹ học bổng của các nhà tài trợ đã kịp thời chuyển tiền về cho các em đúng dịp Tết. Quỹ Thiền Tâm thuộc tập đoàn Vingroup cấp học bổng cho 32 học sinh, sinh viên nghèo học giỏi được cấp theo năm học, mỗi em nhận 700.000 đồng trên một tháng. Đối với những sinh viên thuộc diện hộ nghèo có kết quả học tập từ loại khá trở lên, Quỹ Thiện Tâm cấp học phí cho cả năm học theo phiếu thu học phí. Trước Tết Nguyên đán, Quỹ Khuyến học Điền Gió B và T Quảng Bình đã tiếp tục khen thưởng cho 29 em học sinh bậc trung học phổ thông năm học 2021-2022 thi đỗ đại học 3 môn đạt 27 điểm trở lên và các em đạt giải thi học sinh giỏi quốc gia. Cũng trong dịp Tết, Hội Khuyến học các cấp chủ trì, vận động, xây dựng và phát triển các loại quỹ khuyến học, trao thưởng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt. Hội Khuyến học xã Sơn Thủy đã có cách làm hay, kịp thời và hiệu quả. Chỉ tính riêng trong dịp Tết, Hội Khuyến học xã đã phối hợp với mặt trận trao 9 máy tính, 30 suất học bổng, mỗi suất 300.000 đồng, tiến hành thưởng kịp thời cho 8 em lớp 9 đạt giải học sinh giỏi tỉnh, cấp 106 suất học bổng với số tiền là 35,8 triệu đồng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ban khuyến học trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh đã trao học bổng cây nến yêu thương đợt 3 cho 6 em, mỗi em 1 triệu đồng. Đặc biệt trong dịp Tết, nhiều địa phương và hội khuyến học cả cấp đã quan tâm đến các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách, nhất là các em ở vùng sâu vùng xa. Tổng số toàn huyện đã hỗ trợ gần 1.600 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 407 triệu đồng. Đáng biểu dương là hội khuyến học xã Sơn Thủy, Hoa Thủy, Phong Thủy, Mai Thủy, Tân Thủy, Thanh Thủy, ban khuyến học trường tiểu học Phủ Thủy. Nhiều đơn vị đã tổ chức thưởng nóng cho các em vừa đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Tiêu biểu là hội khuyến học các xã Hưng Thủy, Sơn Thủy, Phủ Thủy hỗ trợ các thiết bị phục vụ học tập như xe đạp cho học sinh ở hội khuyến học Sen Thủy, máy tính ở Thanh Thủy, Liên Thủy, áo ấm ở Thái Thủy, Lâm Thủy và Ngân Thủy. Đêm đón giao thừa, hội khuyến học xã Ngư Thủy đã tổ chức liên hoan tiếng hát khuyến học lần thứ 2 và đã thu được 75 triệu đồng vào quỹ khuyến học. Ông Ngô Văn Thơ, chủ tịch hội khuyến học xã Ngư Thủy cho biết:
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Hội khuyến học xã Ngư Thủy đã tham mưu phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và các thôn tổ chức đêm tiếng hát khuyến học nhằm gây quỹ khuyến học giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết quả thu được 75 triệu đồng, đã trích thưởng 31 em, giá trị là 5 triệu đồng. Quà tuy nhỏ nhưng giúp đỡ các em vươn lên trong học tập, sau này các em trở thành công dân có ích cho xã hội.
Đã thành thông lệ, 7 năm trở lại đây, cứ đến Tết là nhà giáo ưu tú Trần Chính Sa, quê ở Lộc Thủy, đã dành lương hưu của mình với số tiền trị giá bằng 3 tà thóc để trao học bổng cho 5 học sinh nghèo vươn lên học giỏi ở hai trường của xã Lộc Thủy, mỗi suất 400.000 đồng. Năm học 2022-2023, thầy tiếp tục hỗ trợ 60 triệu đồng cho trường tiểu học Lộc Thủy, gửi tiết kiệm lấy lãi hàng năm thưởng cho học sinh. Dịp Tết đến, xuân về, những phần quà tuy nhỏ bé, những suất học bổng tuy chưa nhiều, nhưng chan chứa yêu thương của những người làm công tác khuyến học, không chỉ giúp các em học sinh khó khăn có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống, điều kiện học tập mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng, mang niềm vui đến với các em trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Mà lệ đinh sân lên sau giông bão.
Phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.